Nói đến tình thương, tôi nghĩ quý ông bà anh chị em và tôi đã nghe mà mình có thể nói rằng nhàm tai. Bởi vì từ ngữ yêu thương thì người ta trau chuốt văn vẻ. Rồi ngay ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta cũng sử dụng rất nhiều từ ngữ của yêu thương. Nhưng mà có lắm khi chúng ta năng thuyết bất năng hành. Nói yêu thương thì nhiều, nhưng bày tỏ yêu thương thì chẳng bao nhiêu. Cho nên nếu quý vị sáng hôm nay mà nghe những bài giảng về tình yêu thương đã nhàm rồi, thì tôi tưởng rằng quý vị phải có một cái nhìn thuộc linh. Bài học đó dường như chúng ta chưa thuộc. Cho nên Chúa muốn chúng ta có cơ hội nghe lại bài giảng về sự yêu thương một lần nữa, để nhắc nhở cho tôi, cho quý ông bà anh chị em ở trong vị trí là con cái của Đức Chúa Trời đang sống động ở giữa trần gian này. Quý ông bà anh chị em có thì giờ mà đọc ở trong văn mạch của Ê-phê-sô đoạn 5, thì chúng ta sẽ thấy ngay từ những câu đầu và liên tục các câu sau nhắc nhở cho chúng ta một số điều. Ngay ở trong câu 1 thì dạy rằng hãy bước đi trong sự yêu thương. Rồi tiếp tục những câu bên dưới là bước đi trong sự sáng. Rồi trong câu thứ 15 thì nhắc chúng ta là phải ăn ở như thế nào, rồi chớ xử mình như người dại dột, vân vân. Thế thì có thể nói tóm lại là cả phân đoạn chương 5 của Ê-phê-sô nhắc chúng ta một lời, đó là phải sống giống Chúa trong sự yêu thương. Và đó là một cái cách sống chọn lựa khôn ngoan nhất. Và tôi tưởng rằng ông bà anh chị em và tôi đều thấy ở đây có cái động từ rất là mạnh: hãy bước đi. Cái chữ bước đi này có nghĩa là hành động một điều gì đó, nó quen thuộc, nó thành nếp ở trong cuộc sống, nó đều đặn được thể hiện. Cho nên hiểu một cách nghĩa rộng, bước đi trong sự yêu thương có nghĩa là chúng ta thể hiện cái nếp sống yêu thương đó một cách thực tiễn ở giữa đời, ngay trong gia đình, ngay trong hội thánh và ở giữa xã hội này, để người khác nhìn vào chúng ta. Mình không cần phải quảng bá, tôi cũng không cần phải đeo một cái bảng ở đây để cho quý vị biết rằng mục sư Nguyễn Hữu Bình, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Không phải, mà là chúng ta sống qua cách sống của mình ấy, người khác nhìn vào và nói rằng đây là một người sống giống Chúa trong yêu thương. Hai câu kinh thánh ngắn ngủi mà quý vị vừa đọc ở trong câu 1 và câu 2 cung cấp cho tôi, cung cấp cho quý vị một vài điều để chúng ta có thể có được những hình ảnh thể hiện ra bên ngoài sống giống Chúa chúng ta trong yêu thương. Chúng ta trở lại với lời của Chúa ở đây trong câu thứ nhất: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Để có thể trở nên một người sống giống Chúa trong yêu thương thì chúng ta phải sống giống Cha ở trên trời. Quý ông bà anh chị em đọc câu kinh thánh này, chúng ta thấy có một cái nhóm từ mà sứ đồ Phao-lô dùng ở đây. Ông nhắc rằng phải trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời. Quý vị là những người có con cháu trong gia đình, chúng ta thấy các cháu nó hay bắt chước người lớn lắm, phải không ạ? Cái chữ bắt chước này có nghĩa là gì? Chúng ta nhìn vào đó, chúng ta hiểu ngay rằng là nó làm y như hình ảnh của một người nào đó. Nếu quý vị uống cà phê thì đứa cháu và đứa con của mình nó cũng bắt chước, nó cầm cái ly như vậy và nó cũng uống cà phê. Rồi nếu mà chúng ta uống mà mình khà hoặc là mình thích thú gì đó, nó cũng sẽ khà theo. Ở đó là nó bắt chước y như người mà nó thấy. Cái chữ này cũng có nghĩa rằng ông bà anh chị em và tôi là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống như thế nào giống như hình ảnh của Chúa. Một nguyên tắc rất rõ: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thì nếu chúng ta là con của Cha thì chúng ta phải giống Cha của mình. Đó là một nguyên tắc rõ ràng. Có đôi lúc ông bà anh chị em và tôi lại không có giống như vậy. Nếu sinh ra một đứa con mà nó không giống cha, nó cũng chẳng giống mẹ, như vậy nó là con của hàng xóm, đúng không ạ? Ngày hôm nay người ta thường xét nghiệm ADN để kiểm tra rằng nó có phải là con của mình hay không. Cho nên ngay trong phương diện thuộc linh đó, Thì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì Chúa cũng muốn ông bà anh chị em và tôi có một cái bản tánh, có một cái phong cách sống giống với Chúa ở trong yêu thương. Cho nên tôi xin được diễn dịch câu kinh thánh này, nó dài dòng hơn nhưng mà dễ hiểu hơn cho quý ông bà anh chị em như sau. Hãy nhìn xem những gì Đức Chúa Trời đang làm, rồi ông bà anh chị em và tôi làm theo điều ấy, giống như con cái học theo cách ứng xử từ bố mẹ mình đã làm. Đơn giản là như vậy. Ông bà anh chị em và tôi thấy ở đây, trong câu thứ nhất của Ephesos đoạn 5, sứ đồ Phaolô dùng là vậy. Cái chữ vậy này là một liên từ, nó liền ý với câu 42 của đoạn 4, câu 32 của đoạn 4. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chữ vậy ở trên là kết, mà chữ vậy ở câu 1 của đoạn 5 là mở ra, rút lại vấn đề. Cho nên tại đây Kinh Thánh muốn nói, nếu là con cái của Đức Chúa Trời thì cốt lõi nó có 3 vấn đề mà người đó phải sống để giống Chúa. Kinh Thánh nói ở đây, đó là ăn ở nhân từ, đầy lòng thương xót và tha thứ. Cả 3 vấn đề này thể hiện trong cuộc sống, nó liên quan hay là xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng ông bà anh chị em và tôi thấy rằng trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta thực tế ngày hôm nay như thế nào? Mình rất đổi tự hào, tôi là con cái Chúa, phải không ạ? Rồi một số người mình cũng rất tự hào, tôi là tôi tớ Chúa. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta không có sống giống Chúa chút nào cả. Cho nên lúc nãy tôi nói vui đó, là đôi lúc mình giống như con của hàng xóm đó, chứ không phải là con cái của Chúa. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời hòa hợp. Nhưng mà hãy có đôi lúc tôi hay ông bà anh chị em mà sống ở đâu đó, mình có thể lúc đầu mình có vẻ hòa hợp, có vẻ gần gũi, nhưng mà hãy làm việc gì không chống thì chày, không có cái mối quan hệ nào đó không chống thì chày, cũng bắt đầu có những cái ý tưởng, có những cái hành vi nó manh nha ở trong tư tưởng, trong cái cách sống của chúng ta. Đó là chia phe lập phái. Rồi có đôi lúc mình thân cận với nhau như vậy đó, đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong mình trở nên một người đâm bị thóc, thọc bị gạo. Ở ngoài thì nó yêu thương, mà ở trong thì tìm cách chia rẽ. Để làm gì? Tôi phải dìm anh xuống để cho tôi được tôn cao. Tôi phải làm sao mà tôi phải cao hơn anh, anh là phải ở dưới thấp hơn tôi. Cái cung cách sống đó nó đầy từ ngữ yêu thương, nhưng mà lại là xác thịt. Thuộc linh ở bề ngoài, còn bên trong đầy dẫy xác thịt, con cái của ngoại tình. Một biểu hiện khác, Đức Chúa Trời thì nhân từ, đầy lòng thương xót. Nhưng mà có đôi lúc ngày hôm nay tôi với quý ông bà anh chị em chịu ảnh hưởng của thế tục, trở nên những người vô cảm. Trái tim của chúng ta dường như nó chai sạn, cảm xúc của mình dường như nó không còn. Khi chúng ta gặp có những người xung quanh chúng ta họ đau khổ, gia đình của họ tan nát, con người qua đời, hoặc là họ ở trong nhục số hoàn cảnh nào đó éo le, chúng ta sống giống như ngày hôm nay xã hội chúng ta đang sống là mặc kệ nó, mặc kệ nó. Và đôi lúc chúng ta sống với nhau nó thiếu đi tình thương của Chúa, thiếu đi tình thương của người mà một người gọi là tín đồ của Chúa Giê-xu. Nhưng không có tình người thì lấy đâu có tình Chúa ở trong chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn mang danh là một mục sư, chúng ta vẫn mang danh là một chấp sự, chúng ta vẫn mang danh là một tín đồ tin lành. Thì đôi lúc chúng ta phản ảnh những cái điều nó bày tỏ ra trong thực tế, làm cho những người ở ngoài đời đó, họ nhìn vào hội thánh chúng ta, họ thấy Cơ Đốc giáo méo mó, họ Họ nhìn chúng ta nó không phải là một cái hình đẹp đẽ, nó không phải là một hội thánh yêu thương như là trái tim màu hồng, mà ở đó đầy những chà chơm, đầy những gai góc, đầy những chai sạn. Chúa của chúng ta là đấng đầy lòng nhân từ và tha thứ dồi dào. Nhưng ông bà, anh chị em và tôi thì có tha thứ không? Cái chữ tha thứ trong hội thánh, có trong kinh thánh có cái ý nghĩa rất hay. Dĩ nhiên là khi chúng ta bị một cái vết thương nào đó, cái thẹo thì nó còn, phải không ạ? Nhưng mà người, ông bà, anh chị em, khi chúng ta bị một cái vết thương lúc đầu thì nó đau lắm, nó nhức, mình rên. Nhưng mà khi cái thẹo, nó có cái thẹo để lại đó, thì quý vị còn đau nữa không? Không có đau. Chúng ta có một cái vết thương, nó còn để lại cái thẹo. Nhưng mà khi cái thẹo này nó đã hình thành thì nỗi đau đó nó không còn ở trên chúng ta nữa. Cái chữ tha thứ có nghĩa là vậy đó. Một cái điều gì đó tổn thương chúng ta, dĩ nhiên không thể tẩy rửa nó hết được. Nhưng mà theo thời gian, theo cái giải quyết của chúng ta đó, thì bây giờ cái vết thương đó nó chỉ còn thẹo, nó liền thẹo lại rồi. Cho nên nhìn vào thì mình biết nó đã có cái thẹo, nó đã có vết thương, nhưng bây giờ không còn đau, không còn cay đắng nữa. Nhưng mà ông bà, anh chị em và tôi thì có sống như vậy không? Chúng ta nói tha thứ trong hội thánh. Tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho chị, vợ nó tha thứ cho chồng, chồng tha thứ cho vợ. Nhưng mà không phải, chúng ta trở nên những người ghi sổ đen. Thực tế là vậy, phải không ạ? Tôi nói cho bà biết, tôi nói tôi tha thứ cho bà, nhưng mà tôi nhớ hết á. Năm đó, tháng đó bà đã lỗi với tôi thế này nè, bà đã lỗi tôi thế kia rồi, năm kia, năm nọ nè, tháng vừa rồi nè, tối hồi hôm nè. Chúng ta nhớ liệt kê thành danh sách và có cái sổ đen ở trong tâm trí, ở trong lòng của mình. Cho nên nói tha thứ mà chẳng tha thứ chi cả. Ở ngay trong sinh hoạt của hội thánh, làm sao khỏi có những cái va chạm, làm sao khỏi có những làm buồn lòng nhau, làm sao khỏi có những khi lỡ lời. Nhưng mà chúng ta ghim gút, cố chấp, nó dồn lại, nó tích lũy, để rồi chúng ta chất chứa những cái giận hờn, ghim gút ở trong lòng. Cho nên ngôn ngữ thì tha thứ, nhưng sâu xa trong lòng chẳng hề tha thứ một chút nào. Cho nên nếu chúng ta sống như vậy thì mang danh là mục sư, mang danh là chấp sự, mang danh là tín đồ của Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta đang sống mỗi một ngày không hề có tình yêu thương ở trong chúng ta. Tình yêu thương đó nó chỉ thể hiện trong ngôn ngữ, ở trong dáng vẻ bề ngoài, còn ở bên trong thì không hề có sự tha thứ, không hề có sự nhân từ, không hề có cảm xúc yêu thương như đáng phải có của một con người thực sự yêu thương giống như cha của mình ở trên trời. Cho nên ông bà, anh chị em ơi, con người của chúng ta, bản chất của chúng ta thì thường hay thích tự khẳng định mình. Và ở trong một vị trí nào đó, trong một vai trò nào đó, thì chúng ta thường hay tập trung cái ảnh hưởng của mình. Ít nữa là tôi phải tạo lập ảnh hưởng của tôi với người này, với người kia, để cuối cùng nó thể hiện ở trong cuộc sống của xã hội là tôi có một nhóm người ủng hộ, tôi có một phe nhóm nào đó. Thì tôi thiết tưởng rằng quý ông bà, anh chị em và tôi không cần phải bận tâm, phải rộn ràng, phải vất vả như thế. Bởi vì chúng ta không cần có những cái con người thuộc phe nhóm của chúng ta. Vấn đề là chúng ta thuộc về ai, chứ không phải là chúng ta thuộc về con người này, nhóm kia. Rồi đôi lúc ông bà, anh chị em và tôi trở nên một người không có tình yêu, không sống giống cha của mình ở trên trời, mà chúng ta trở nên những phê bình gia ở giữa hội thánh. Không có làm, nhưng mà ngồi đó nói không à. Không có khen ai hết á, mà tất cả từ ông thư ký, thủ quỹ đến bà nghị viên, anh tiếp tân, chị giữ xe, mình đều chê. Nhưng mà hãy nếu mình vô làm thì nó còn tệ hơn nữa. Nhưng mà chúng ta trở nên người phê bình gia ở trong hội thánh. Tôi thiết tưởng tôi cũng như quý ông bà, anh chị em, đừng tiếp tục sống với cái phong cách đó nữa. Bởi vì sống phong cách đó, ông bà anh chị em và tôi không có giống cha của mình ở trên trời. Nhưng mà lời của Chúa dạy cho chúng ta ở đây, ở trong Philip đoạn 1 câu 11 đó, phải đầy trái công chính của Đức Chúa Giêsu Christ để làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên khi tôi cũng như quý vị là một người mà đầy dẫy Đức Chúa Trời ở trong lòng mình, cha chúng ta thực sự chiếm hữu cả tâm trí, cả cuộc sống của chúng ta, thì mình sống ở giữa đời, trong con người rất đổi là con người này, nhưng chúng ta bắt đầu có những ứng xử, có những thể hiện ra nó giống Chúa, nó cao đẹp. Bởi vì chúng ta dễ có thể cảm thông với những lỗi lầm của người khác, chúng ta kềm chế được những cái lời chê trách tỉ mỉ chi ly của chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng yêu thương người khác mặc dầu chúng ta biết về họ nó như thế nào. Có thể quá khứ của họ nó tệ lắm, nhưng mà cái quá khứ đó ở trong Chúa nó được khép lại để họ được mở ra trở nên một tân tạo vật của Chúa. Phải nhìn thấy những cái gì tích cực của những người xung quanh, những cái gì tốt đẹp của những người xung quanh, để chúng ta chấp nhận họ một con người tốt ở trong quyền năng siêu nhiên của Chúa Giêsu, chứ không phải chúng ta cứ in trí thành kiến và chúng ta trở nên một người quá khắc nghiệt với anh em mình, trở nên một người vô cảm. Sống yêu thương là điều khó, nhưng khi chúng ta sống trong yêu thương giống Chúa như vậy thì chúng ta trở nên một người trưởng thành, sâu nhiệm trong đời thuộc linh. Và chúng ta mỗi ngày có thể bày tỏ được cho những người xung quanh cái nếp sống cao đẹp để mình sống giống Chúa của mình. Một đầy tớ của Chúa là Alexander Pope, ông đã có một câu tư tưởng như thế này. Ông nói lỗi lầm là phàm nhân, mà tha thứ là thánh nhân. Cái người lỗi lầm dĩ nhiên đó là phàm nhân, họ có một số những khiếm khuyết thấp kém nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ bắt lỗi, chúng ta sống giống như họ thì chúng ta cũng là phàm nhân. Cho nên con cái của Đức Chúa Trời phải sống cao hơn, là những đầy tớ của Chúa, là thánh đồ. Cho nên chúng ta phải sống theo tư cách của thánh đồ, đó là tha thứ mọi lỗi lầm cho anh em ở trong tình yêu của Đấng Christ đã yêu chúng ta. Ước gì ông bà anh chị em và tôi là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng đầy dẫy lòng thương xót. Xin Chúa cho trái tim của chúng ta một ngày nào đó đã từng chai sạn rồi, đã từng vô cảm rồi, ngày hôm nay nó được chính Thánh Linh của Chúa hành động chạm đến, để trở nên một trái tim bén nhạy, trở nên một trái tim đầy cảm xúc để đồng cảm với mọi người. Chúa của chúng ta là Đấng yêu thương, tha thứ, thì xin Chúa giúp cho ông bà, anh chị em và tôi cũng là người rộng lòng, bao dung và tha thứ. Tha thứ cho chồng mình, tha thứ cho vợ mình, tha thứ cho con cái mình, tha thứ cho anh em trong hội thánh, tha thứ cho những con người xung quanh chúng ta, và thậm chí là tha thứ cho kẻ thù chúng ta. Chúa là Đấng yêu thương, đầy lòng nhân từ, thì xin Chúa giúp cho ông bà, anh chị em và tôi bớt đi nói những cái lời nhân từ, nhưng bắt đầu thể hiện hành vi của nhân từ một cách cụ thể ở giữa gia đình mình, ở giữa hội thánh, ở giữa xã hội này, để người ta nhìn vào và thấy rằng đây là con cái của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai lời Chúa dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em ở trong câu 2 phần A: hãy bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Điều thứ hai, một người sống giống Chúa trong yêu thương là yêu như Chúa đã yêu. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta ở đây là hãy bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương. Chúa yêu chúng ta như thế nào? Tôi có thể điểm lại một vài câu Kinh Thánh với quý ông bà anh chị em. Ở trong Roma đoạn 5 câu 8, Kinh Thánh chép: khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Thế thì ông bà anh chị em và tôi nói rằng Chúa yêu chúng ta từ khi nào? Chúa yêu chúng ta từ khi mình còn là người có tội. Ngay khi chúng ta phạm tội đó, Chúa không có yêu tội lỗi nha, nhưng mà Chúa yêu những con người phạm tội. Một câu kinh thánh khác ở trong Luca đoạn 23 câu 34, kinh thánh chép: Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bất thâm chia nhau áo sống của Ngài. Lời cầu nguyện này của Chúa xuất phát từ nơi thập tự giá. Chúa đang cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho những kẻ phản bội Ngài, những con người bội bạc với Chúa, những con người bội bạc với Chúa đến nỗi Chúa chỉ có một cái áo thôi mà họ cũng đành lòng lột đi, chia nhau để làm tài sản của mình. Ấy vậy mà Chúa vẫn yêu. Họ bội bạc với Chúa, chỉ có mấy ngày trước đó họ đã tôn Chúa là Hosanna, đấng từ trời mà đến. Bây giờ họ reo hò với nhau: Hãy đóng đinh nắng trên cây thập tự. Và Chúa đang phải chịu đau đớn như một kẻ trọng phạm. Dầu vậy, Chúa nhìn xuống, Chúa vẫn yêu và cầu nguyện cho họ. Một vài câu kinh thánh khác bày tỏ tình yêu của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến 27: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội được tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ở đây Chúa nói rằng Chúa yêu, cho nên Chúa nâng giá trị của người Chúa yêu. Chúa muốn người chồng, người vợ phải nhìn nhận rằng chồng mình, vợ mình là những con người khiếm khuyết, nhưng vì yêu cho nên phải yêu như tình yêu của Đấng Christ. Đó là nâng họ lên từ cái chỗ tội lỗi hư mất, bây giờ nâng lên trở nên một người có địa vị là con cái Đức Chúa Trời, địa vị là người thánh, địa vị là một người được thừa hưởng cả gia sản đời đời. Chúa yêu những con người lầm lạc như vậy. Chúa nâng giá trị của mọi người lên ở chỗ cao nhất. Cho nên ngày hôm nay tôi với quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta sống yêu thương như Chúa đã yêu. Tôi muốn lặp lại, đó là chúng ta sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho những người đã gây ra lầm lỗi, tổn thương cho mình. Có đôi lúc chúng ta có một cái ứng xử rất đổi bình thường. Anh Bình gây cho tôi sự tổn thương, thì chính anh phải là người đến xin lỗi tôi trước, anh phải là người làm hòa, đó mới là công bình, phải không ạ? Chúng ta ứng xử như vậy: tôi yêu thương, tôi tha thứ, nhưng mà anh phải biết điều, anh nên xin lỗi tôi trước. Quý ông bạn chị em đang áp dụng cái cách sống như vậy, phải không ạ? Ở đây Chúa không muốn chúng ta chỉ làm cái cách đó, và phải sống hơn thế nữa. Tôi có thể gây tổn thương cho quý vị ở trong vô tình hoặc hữu ý, nhưng chúng ta là người bị tổn thương nhưng lại là con cái của Đức Chúa Trời, sống giống Chúa và yêu như Chúa đã yêu, thì chúng ta chủ động để làm hòa, vượt lên trên những gì tổn thương của người khác đã làm cho chúng ta, để mình có thể bao dung, mình tha thứ, mình tiếp nhận anh em mình ở trong vòng tay của tình yêu. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Đó là những con người thánh của Đức Chúa Trời sống ở giữa đời. Và khi chúng ta sống như vậy thì tôi tưởng ông bà, anh chị em và tôi không có cái gì mình phải sượng sùng ở trong cách ứng xử, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta sống như vậy, nó cao hơn cái người làm tổn thương mình, cho nên chúng ta thấy mình bình an. Khi thấy anh em mình bình an, mình sẽ vui vẻ, và mình thấy tình thương ấm áp nó bao phủ cả mình lẫn người đã từng gây tổn thương cho mình. Một người sống yêu như Chúa đã yêu, đó là không phải chỉ sống riêng cho mình mà không nghĩ đến ai, nhưng chúng ta phải quan tâm và đưa tay mình ra để nâng cao giá trị của người khác lên, để anh em chúng ta họ có những thành công, họ có những điều vui mừng, họ có những vinh hiển cho Chúa, cho đời, thì đó là điều tôi với quý vị có niềm vui hơn là mình tranh quyền đoạt lợi với người đó. Quý vị sống ở giữa trong gia đình, trong họ tộc, trong hội thánh, quý vị thấy thường chúng ta hay có những cái tranh lợi đoạt quyền lắm đó. Có đôi lúc mình thấy có một người nào đó họ mới tin Chúa, nhưng bây giờ họ làm nhân sự trong hội thánh, họ vô ban điều hành của hội thánh, họ thậm chí trở nên chấp sự hội thánh. Mình không có làm mà mình ngồi mình nói tuổi đạo còn non hơn tuổi đời của tôi nữa mà bày đặt, phải không? Mới vô hội thánh chưa biết gì mà bày đặt thế này thế khác, làm cho ra vẻ. Thực sự không phải mình là người góp công góp sức gây dựng hội thánh ban ngành, nhưng mà nó sâu xa của vấn đề. Mình nói lên bộc lộ điều đó để nói rằng tôi đang ganh tị với anh, tôi khó chịu vì sự thành công của anh, mà mình không nghĩ đến cái sự thiêng liêng. Tại sao người đó có thể làm chứng để có những người khác tin Chúa? Tại sao người đó có thể góp phần cho công việc này, công việc của hội thánh mà mình không làm được? Khả năng của người đó cũng không làm được. Mà chúng ta phải có một cái lăng kính thuộc linh để nhìn thấy rằng đây là ơn của Chúa, đây là điều Chúa hành động. Cho nên chúng ta phải đồng lòng với Chúa để cảm tạ Đức Chúa Trời, vui mừng khi thấy có những người đi sau, khi thấy có những người con thuộc linh của mình, họ có những bước thành công ở trong sự tin kính, họ có những kết quả cho nhà Đức Chúa Trời. Đáng lẽ chúng ta cảm tạ Chúa, đáng lẽ chúng ta dang rộng vòng tay và khích lệ anh em mình hãy làm nhiều hơn nữa. Chúa đã dùng anh, Chúa đã dùng em, Chúa đã dùng chị. Nhưng mà chúng ta ngồi đó để trở nên người mà ngày hôm nay người ta gọi là dìm hàng, chứ không phải là những người dang rộng cánh tay để nâng đỡ anh em. Khi tôi đi ra nước ngoài, người nước ngoài họ có những nhận định người Việt của chúng ta sống ở một số nơi như thế này. Có những cái khu phố mà người Việt sống với nhau. Nhưng mà nếu nhà tôi mà sống được một cái tivi 43 inch thì mục sư Việt cũng sẽ về và tìm cách sắm một cái tivi 53 inch. Rồi nếu thầy Việt mà sắm được cái tivi 53 inch thì anh Hải cũng sẽ sắm làm sao cho 60 inch. Quý vị có thấy cái cách sống của người Việt mình như vậy không ạ? Nó nói lên điều gì? Đố kỵ. Làm sao để mình có thể hơn người khác mà không bao giờ để cho người khác họ vượt trội hơn mình. Cho nên đây là điều mà Chúa dạy cho tôi với quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta chỉ tập chú vào những cái khiếm khuyết, chi ly, và thấy người này lỗi, thấy người kia tệ, mà không thấy được những cái tốt của người khác, thì không bao giờ tôi với quý ông bà anh chị em có những cái bàn tay, gọi là bàn tay của nâng đỡ, để mình đưa ra nâng đỡ anh em mình. Giống như Ba-na-ba là con trai của sự yên ủi, khi thấy một người gặp nạn, chúng ta sẵn sàng đưa tay ra. Anh em của mình khánh kiệt, họ làm ăn thất bại, mình sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ họ được điều gì đó, mình sẵn sàng giúp đỡ. Khi anh em mình có một tâm tình hầu việc Chúa, chúng ta sẵn sàng nâng đỡ. Khi anh em mình đứng bên bờ vực của sự cám dỗ tội lỗi, mình hãy đưa bàn tay ra để kéo anh em mình lại, chứ không phải nó chết, ta đẩy xuống cho chết luôn. Sống như vậy, chúng ta mới là những con người thực sự yêu như Chúa đã yêu. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta đều có những hoàn cảnh, và đôi lúc chúng ta tô đậm cuộc đời của mình nó đen hơn bằng cách là con cái của Chúa. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với người khác, tôi nói thiệt với anh nghe, tôi nói thiệt với chị, không có ai mà khổ trên đời này như tôi hết trơn. Tôi là khổ nhất, phải không ạ? Có đôi lúc mình tô đậm và làm cho cuộc đời mình nó trở nên cuộc đời đen đúa. Rồi mình ngồi ở trong hội thánh là con cái Đức Chúa Trời mà cứ than thân trách phận hoài. Cay đắng với người, cay đắng với đời, cay đắng với Chúa. Mà chúng ta thấy những người như vậy mình có kết quả gì không? Mình có sống vui không? Không. Một người yêu như Chúa đã yêu là không có than thân trách phận, không có tập trung vào những cái gì cô đơn, khốn khổ mà mình đang chịu. Bởi vì tất cả những anh em xung quanh mình đây trên thế giới này, ai cũng có những gánh nặng, cũng có những nỗi khổ rồi. Bây giờ mình phải làm sao là người vượt lên trên những cái điều đó. Cho nên mình phải tận dụng những cái gì Chúa cho, để mình có thể có một cái tin nhắn, có thể có một cuộc điện thoại, có một cái email, có một cuộc thăm viếng, nói những lời tích cực, nâng đỡ, để mình có thể đùm bọc anh em, khích lệ anh em, bồng ấm anh em trong tinh thần yêu thương, để chính mình được ấm áp, vượt lên trên những cái nỗi khổ, những cái gì cay đắng của đời thường tình, để sống một con người như Chúa đã sống, yêu thương như Chúa đã yêu. Đừng chỉ tập chú cho mình ở trong cô đơn, ở trong cay đắng, ở trong giận hờn. Dĩ nhiên tôi và quý ông bà anh chị em chỉ là những con người rất đổi con người. Chúng ta có những lúc giận, có những lúc nóng, có những lúc ghét, có những lúc yêu, phải không ạ? Ai nói chúng ta đều có như vậy cả. Nhưng mà là ở đây Chúa dạy mình không phải yêu bằng cái tình yêu của con người. Tôi yêu quý vị hôm nay, nhưng mà ngày mai tôi có thể ghét. Tình yêu đã dời đổi. Nhưng mà Chúa dạy cho tôi với ông bà anh chị em ở đây, không phải là mình yêu bằng tình yêu của con người, mà mình yêu bằng tình yêu của Chúa đã yêu chúng ta. Chúa yêu ông bà anh chị em và tôi như thế nào? Từ khi chúng ta là một con người phạm tội đáng chết, Chúa vẫn yêu và Ngài vực chúng ta lên. Chúng ta chẳng có giá trị gì cả, nhưng mà Chúa yêu, Chúa nâng chúng ta lên có một giá trị mới. Ở giữa gia đình mình, ở giữa xã hội này, ở trong hội thánh, chúng ta có nhiều lầm lỗi lắm, nhưng Chúa vẫn tha thứ, Ngài vẫn đỡ nâng. Chúa có nhiều cái nỗi đau đớn mà chúng ta vẫn thường kỷ niệm mỗi năm, đó là Chúa chịu thống khổ, Chúa chịu thương khó. Thế bây giờ chúng ta đừng tiếp tục sống là một người thống khổ ở giữa đời, mà phải bật lên trên những gì thống khổ đó, để chúng ta trở nên người chia sẻ tình yêu đùm bọc, sống can trường, mạnh mẽ, rộng rãi, để có thể giơ cánh tay mình ra mà nâng đỡ cho người khác. Bởi vì tôi, quý ông bà, anh chị em, những người yêu Chúa, sống ở trong Chúa, thì lời của Đức Chúa Trời chép ở trong Roma đoạn 5 câu 5: vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Cho nên để sống giống Chúa, dĩ nhiên tôi và quý ông bà anh chị em phải có nhiều tranh chiến lắm. Yêu làm sao được con người này, yêu làm sao được cái ông kia, thấy nhìn là dễ ghét rồi. Nhưng là những người có Chúa, tình yêu của Chúa đầy ắp trong tôi. Tôi đã trải nghiệm tình yêu của Chúa yêu mình, dầu tôi chẳng đáng yêu. Vì vậy bây giờ tôi sống để tôi bày tỏ tình yêu đó cho những người xung quanh. Tôi yêu những người xung quanh, tôi yêu anh em mình như Chúa đã yêu tôi. Và sống như thế, chúng ta đang học tập lần để giống Chúa càng hơn ở trong cuộc đời này. Điều thứ ba là Chúa dạy cho chúng ta trong câu 2 phần B: hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Để có thể sống giống Chúa trong yêu thương, chúng ta phải hy sinh chính mình cho người khác. Ở đây từ liệu sứ đồ Phao-lô dùng cái chữ phó chính mình đó, cái chữ phó mình này ngày hôm nay chúng ta thường hay gọi là tận hiến. Ở trong nghĩa của nguyên văn cái chữ này có nghĩa rằng trở nên một sinh tế. Ông bà anh chị em biết ở trong Cựu Ước, điều này dẫn chúng ta về với Cựu Ước. Khi một người họ muốn dâng một của lễ cho Đức Chúa Trời, thì người ta phải đem một con sinh, tức là con chiên hoặc là con bò, đến trước mặt thầy tế lễ. Đó là của lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng một cái nhát dao duy nhất đâm vào và con sinh chết. Cái cú lễ đó nó chết. của lễ chết rồi thì thầy tế lễ mới đem con lễ con sinh đó đó đặt lên bàn thờ và nổi lửa đốt. Của lễ này hoàn toàn được thiêu, chúng ta gọi là của lễ toàn thiêu. Và trong khi đốt đó thì nó có mùi thơm để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Cho nên nếu là một con chiên nó còn sống thì chỉ mới là một của dân. Nhưng con chiên bị giết đặt trên bàn thờ và toàn thiêu thì nó trở nên của lễ, của tế lễ và có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Lúc đó Chúa sẽ nhận của lễ này như là một của lễ thờ phượng. Cho nên cái chữ thờ phượng của ông bà anh chị em có ngày nay nó có ý nghĩa rằng làm một điều gì đó giá trị cho Chúa. Thờ phượng có nghĩa là làm một điều gì đó giá trị cho Chúa. Điều đó có thể trong tư tưởng chúng ta, điều đó có thể qua giọng hát chúng ta, điều đó có thể qua thái độ của chúng ta, điều đó có thể sự hiện diện của chúng ta với cả lòng thành tâm vân vân. Ông bà anh chị em và tôi thấy được tình yêu của Chúa rất chân thật. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu hy sinh. Chúa trở nên một của dân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chưa đủ, Chúa trở nên một của tế lễ toàn thiêu, hay là dâng tất cả sự sống của Chúa cho con người. Và những hành vi của Chúa làm đó đã trở nên một của lễ có mùi thơm giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Thế thì ông bà, anh chị em và tôi ngày nay, nếu chúng ta có thời giờ mà đọc lại ở trong thơ Philip đoạn 2, quý vị sẽ thấy những việc Chúa đã làm. Từ câu 6 cho đến câu 8 Kinh Thánh chép như thế này: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúa không có khư khư để giữ cái vị trí hay là cái lòng tham muốn của mình, Chúa buông bỏ. Kinh Thánh chép tiếp: Ngài đã tự bỏ mình đi. Cái chữ này có nghĩa là làm cho trống không. Chúa có tất cả, nhưng mà bây giờ Chúa bỏ tất cả, Chúa trở nên nghèo để cho chúng ta trở nên giàu. Chúng ta không có, nhưng mà bây giờ Chúa bỏ để cho chúng ta có. Chúa làm cho chúng ta trở nên một người có giá trị. Rồi gì nữa? Chúa lấy hình tôi tớ. Ngài vốn là chủ tể của cả trời đất, vậy mà bây giờ hạ mình xuống để trở nên một người phục vụ. Phục vụ cho mọi con người, phục vụ cho ông bà, anh chị em và tôi. Rồi câu cuối trong câu 8 nói gì? Hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ở một vị trí cao tuyệt đỉnh, Chúa từ bỏ tất cả, sẵn sàng hạ thấp xuống, thấp tận cùng để có thể phục vụ cho con người, và thậm chí sẵn sàng hy sinh cả sự sống mình. Nhưng ông bà anh chị em, chúng ta chân thành nói với nhau, hội thánh Tin Lành hay là hội thánh của Chúa Giêsu là hội của yêu thương. Ở đó mọi con người được Chúa cứu, rồi mọi con người trải nghiệm được tình yêu của Chúa, để không phải chỉ sống riêng cho mình mà sẵn sàng hy sinh cho người khác. Nhưng trong quý vị và tôi hiện nay thì sao? Mình có thực sự hy sinh không? Mình có hy sinh cho người trong gia đình mình không? Mình có hy sinh cho anh em cùng đức tin mình không? Mình có hy sinh cho những con người xung quanh mình không? Dường như không. Và nếu chúng ta là người thực sự tin kính, hy sinh như Chúa đã hy sinh cho người khác đó, có thể trong hội thánh của mình chúng ta đếm trên đầu ngón tay. Còn lại xung quanh tôi và quý ông bà anh chị em là những con người thực dụng, những con người vị kỷ, những con người đề cao chủ nghĩa cá nhân. Phải là tôi, lợi phải cho tôi, tất cả những gì thuộc về tôi. Cho nên chúng ta sống ở giữa hội thánh Đức Chúa Trời, chúng ta thu vén tất cả những gì nếu hội thánh có được cho tôi. Không bao giờ chúng ta muốn hy sinh cho người khác. Ở giữa đời chúng ta sẵn sàng ăn thua. Đừng bao giờ nói chuyện là anh ăn hiếp tôi, đừng bao giờ mà anh qua mặt tôi, tôi phải là người hơn anh. Mà nếu chúng ta sống như vậy thì chúng ta sống với một con người rất đổi thiên nhiên, và người ta gọi đó là người không có Đức Chúa Trời. Người đời người ta sống như vậy rồi, họ không có Chúa, họ sống như thế rồi. Bây giờ chúng ta sống như vậy nữa mà gọi là con cái Đức Chúa Trời, gọi là mục sư, gọi là chấp sự, là tín đồ tin lành, sao được? Chúng ta phải là những con người chấp nhận từ bỏ chính mình. Chúng ta phải trở nên một người là một của lễ được dâng cho Đức Chúa Trời, một cuộc tế lễ toàn thiêu, để qua từng cái cung cách ứng xử của chúng ta đó, từ cái chỗ chúng ta chấp nhận thiệt thòi đó, hy sinh cho người khác đó, chúng ta trở nên một người có những hành động giá trị để dâng lên một mùi thơm cho Đức Chúa Trời qua chính đời sống cá nhân của chúng ta. Bớt thu vén, bớt vị kỷ, bớt thực dụng, thay đổi nghĩ suy tư duy của mình để trở nên người sẵn sàng đứng sau anh em, sẵn sàng chịu thiệt thòi, sẵn sàng chịu khó nhọc hơn để cho anh em chúng ta, để cho những con người xung quanh chúng ta, họ được hạnh phúc, họ được niềm vui, họ được bình an, họ được thuận lợi. Đó là hành vi của một người hy sinh cho người khác, sống giống Chúa Giê-xu. Ở trong chiến tranh của nước Pháp, có một người lính trẻ, anh bị thương rất nặng, cho nên cánh tay của anh nó nát hết, và bác sĩ đã phẫu thuật cho cánh tay của anh. Mà anh là người tài, cho nên vị bác sĩ thấy thương xót lắm, ông cứ rây rứt và cứ đi ra đi vô cái phòng hồi sức. Vì anh thấy rằng đây là một người thanh niên trẻ có tài, bây giờ trở nên một người tàn tật, mất đi cả một cánh tay. Bác sĩ chờ đợi cho đến khi anh tỉnh dậy. Bác sĩ mừng lắm khi thấy người lính trẻ này đã tỉnh dậy và nhìn xuống một cánh tay của mình đã bị mất đi. Khi mắt người lính mở ra như vậy thì bác sĩ vội vào phòng và nói với anh một cách nhỏ nhẹ rằng: anh ơi, tôi rất buồn mà phải nói với anh biết một điều, đó là trong chiến trận anh đã bị thương và mất một cánh tay rồi. Tôi chia sẻ với anh điều này. Người lính bị thương đó trở nên một người tàn tật, nhưng anh nói với bác sĩ như thế này: thưa bác sĩ, tôi không phải mất nó, mà tôi đã phó nó cho tổ quốc của tôi. Có đôi lúc chúng ta có những thiệt thòi, nhưng vị kỷ chúng ta sẽ tự làm cho mình tổn thương, đau đớn. Nhưng nếu chúng ta là một người nhìn nó với một cái lăng kính khác, để chúng ta sống và sẵn sàng ban tặng cho những người xung quanh, ban tặng cho người mình yêu, thì nó không phải là mất mát, không phải là thiệt thòi, mà trở nên một điều có giá trị. Một đầy tớ của Chúa đã làm một bài thơ có 4 câu mà tôi xin được đọc ở đây cho quý ông bà anh chị em nghe. Lạy Chúa, người khác, vâng, người khác, nguyện khẩu hiệu của con sẽ vì người khác. Xin giúp con cho người khác, xin để con sống mỗi ngày, con có thể sống vì người khác để sống giống Ngài. Tôi ước ao quý ông bà anh chị em sáng hôm nay được tôi diễn giải lời của Chúa, và đồng thời cũng là tâm tình của một người hầu việc Đức Chúa Trời, chia sẻ từ lòng đến lòng với quý ông bà anh chị em. Sống ở giữa đời đầy những đảo điên, đầy những giả dối, đầy những lọc lừa này, Chúa cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Hãy sống giống Chúa trong yêu thương, và lời Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt ông bà anh chị em và tôi có những bước, có những hình ảnh cụ thể để chúng ta bày tỏ ở giữa đời là một người sống giống Chúa trong yêu thương, như ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 và câu 2 đã dạy. Vậy hỡi anh em, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như là con cái yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Vì chúng ta, Ngài phó chính mình cho Đức Chúa Trời làm của lễ, của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Nguyện từ hôm nay, ông bà anh chị em và tôi sẽ đến với Chúa, trải lòng mình ra, có một cam kết mới, để rời khỏi nhà thờ trong sự thờ phượng sáng hôm nay, chúng ta bắt đầu trở thành một con người mới, sống thì giống như Chúa đã sống, để chính mình sống ý nghĩa mỗi ngày, trong chính mình sống ở giữa đời, lan tỏa được mùi thơm của Đấng Christ cho những người xung quanh, cho hội thánh.